Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Bình, sinh năm 1986, trú tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên và Hoàng Minh Huệ, sinh năm 1976, trú tại xã Phụ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.
Ra khơi bám biển và nhiệm vụ giữ ngư trường truyền thống.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra ngày 28 tháng 2 năm 2018 tại tổ dân phố Đông, thị trấn Hưng Sơn. Vào khoảng 23 giờ ngày 28 tháng 2, tại quán karaoke Khương Oanh, tổ dân phố Đông, thị trấn Hưng Sơn, có một nhóm thanh niên đến hát tại phòng số 1 và một nhóm khác hát ở phòng số 2. Đến khoảng 23 giờ 20 phút, một số thanh niên tại hai phòng hát trên xảy ra lời qua tiếng lại, thách thức nhau bằng hung khí dẫn đến xô xát. Hậu quả Ngô Quang Trung sinh năm 1989, thường trú tại xóm Đò, xã Nga Mi và Nguyễn Văn Tuân sinh năm 1984, thường trú tại xóm Thanh Lương, xã Tân Hòa, bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình. Nhóm thanh niên cố ý gây thương tích cho Trung và Tuân do Hà Trọng Chiến sinh năm 1987, thường trú tại xóm Tân Sơn, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tạm trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình cầm đầu. Chiến thường xuyên tụ tập những thanh niên không có việc làm đi đòi nợ thuê, gây bức xúc trong nhân dân. Với những vi phạm trên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can, tạm giam 6 đối tượng liên quan tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Bình sinh năm 1986, trú tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên và Hoàng Minh Huệ sinh năm 1976, trú tại xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Trước đó khoảng giữa tháng 11 năm 2017, Bình có mâu thuẫn với lái xe và phụ xe của nhà xe Thắng Hằng chạy tuyến Lạng Sơn đi Thái Nguyên và ngược lại. Ngày 1 tháng 2 năm 2018, Bình gọi điện cho Huệ nhờ mua chất cấm để mang lên xe khách Thắng Hằng với mục đích trả thù. Đến ngày 2 tháng 2, Huệ mang 5,3 kg thuốc nổ Anpo từ Lạng Sơn xuống Thái Nguyên cho Bình. Sau đó, ngày 3 tháng 2, Bình nhờ một người quen gửi lên xe khách Thắng Hằng. Khi xe đi trên tuyến quốc lộ 1B thuộc khu vực xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ số vật liệu nổ trên và bàn giao cho Công an huyện Đồng Hỷ. Sau 2 ngày tích cực điều tra, Công an huyện Đồng Hỷ đã làm rõ và bắt giữ Bình và Huệ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, đồng thời chuyển hồ sơ vận chuyển trái phép 322 triệu đồng qua biên giới đến cơ quan điều tra Công an thành phố Móng Cái. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 3 tháng 3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hành lý của khách nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, công chức đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu 2, chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái phát hiện bà Lê Thị Thắm, sinh năm 1982, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa, không làm thủ tục khai báo hải quan mà đưa hành lý trực tiếp qua máy soi hành lý. Qua soi chiếu, nhân viên hải quan đã phát hiện hành lý của bà Thắm có nghi vấn chứa tiền, ngoại tệ mà không khai báo khi nhập cảnh vào Việt Nam. Kiểm tra chi tiết, lực lượng hải quan phát hiện nhiều tờ tiền Việt Nam và Trung Quốc. Bước đầu, bà Thắm khai nhận số tiền trên vừa vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam nhưng đã không khai báo hải quan, gồm 322 triệu đồng và 2.500 nhân dân tệ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Ra khơi bám biển, ba nhiệm vụ giữ ngư trường truyền thống.
Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, ngư dân Việt Nam bám biển, sống dựa vào biển. Ra khơi không chỉ phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho đất nước, ra khơi còn là khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển. Ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, khát vọng vươn khơi bám biển của ngư dân ta chưa bao giờ tắt. Và những lá cờ đỏ sao vàng vì thế cũng chưa bao giờ vắng bóng trên các vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Ra khơi bám biển và nhiệm vụ giữ ngư trường truyền thống cũng là nội dung phóng viên Hương Giang chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sống giữa bốn bể biển sóng trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nơi đâu cũng thấy dấu ấn của biển. Biển bao bọc vùng đất này và đem lại tiếng cười cho người dân trải sau mỗi chuyến biển tôm cá đầy khoang. Nhưng để có được những mẻ lưới nặng cá, những nụ cười bội thu từ biển, thì ngư dân Lý Sơn phải trải qua biết bao thăng trầm. Hơn 30 năm trong nghề, ông Lê Tân ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn đã trải qua bao kiếp nạn với sóng gió biển cả. Những năm tháng nhà cửa tan hoang và vết sẹo dài trên mu bàn tay vẫn nhức khi trái gió trở trời luôn nhắc nhở ông về những lần đối diện với tàu Trung Quốc ngay trên chính vùng biển của quê hương. Lần ấy là vào năm 2006 khi ông cùng thuyền trưởng Lê Đủ điều khiển hai con tàu ra đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa. Buồng neo chưa lâu, ông phát hiện tàu của Trung Quốc có trang bị súng máy đuổi theo, áp sát và uy hiếp. Tàu Trung Quốc tịch thu toàn bộ phương tiện trị giá gần 400 triệu đồng của ông Tân. Hơn 30 năm đi biển, chưa bao giờ ông Tân gặp thiệt hại như lần đó. Mất phương tiện và toàn bộ tài sản đánh bắt được, người thuyền trưởng gần như gục ngã và đổ bệnh suốt 3 tháng trời. Nhưng rồi ý chí mãnh liệt của một người dân cả đời gắn bó với biển cả đã thôi thúc ông vay mượn đóng con tàu mới, công suất lớn hơn để vươn ra ngư trường truyền thống Hoàng Sa.
Bác bơi là tôi gặp cũng rất là nhiều. Từ mới có mua chiếc đó về nha, là bắt đầu là vừa cái phiên biến đầu tiên á, là tôi vừa đi xuống, chả ta bắt đầu nó cạp vô với chiếc mình. Nó là bắt đầu là nó lấy đầu, nó lấy những cái trang thiết bị của mình lồm, một cái có nó lấy vào. Rồi những cái bếp ga của mình nó cũng lay lay, son nào nó cũng lay lay, rồi dầu mỡ gì nó cũng lấy hết, nói chung quy rồi nó lấy không còn có gì luôn á. Trong cái thời gian đó anh em cũng phải khủng hoảng cũng nhiều chứ, nhưng mà rồi cái mình cứ lồm rồi mình sai sớ từ từ. Rồi bắt đầu mình cứ về, mình đi phiên biến về là mình nói anh em thông cóm, mình trả lặng.
Cũng giống như Lê Tân, xóa biển Mai Phụng Lưu ở thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã từng nổi tiếng khắp cả nước vì bị Trung Quốc bắt giữ, tịch thu phương tiện và ngư cụ tới 4 lần khi khai thác ở ngư trường Hoàng Sa. Mai Phụng Lưu tâm sự, ra khơi từ năm 14-15 tuổi, hơn 30 năm gắn bó với ngư trường Hoàng Sa nên gần như anh thuộc lòng vùng biển và những con tôm, con cá trú ngụ quanh quần đảo. Kinh nghiệm đã giúp anh và ngư dân cùng đi có những chuyến ra khơi thu về vài 300 triệu đồng, có khi cả tỷ đồng. Song ngư trường Hoàng Sa luôn là điểm nóng đối với những tàu đánh bắt xa bờ. Sau lần thứ tư bị bắt giữ, nhiều người ngay cả vợ cũng khuyên anh nên đổi sang ngư trường khác. Nhưng anh không nghe, cho dù anh thừa hiểu nếu tiếp tục ra đánh bắt ở Hoàng Sa sẽ gặp nhiều rủi ro. Nhưng anh cùng các con không thể không ra đó bởi đó là vùng biển mà bao thế hệ cha ông đã khai phá. Những người như anh và các thế hệ con cháu phải có trách nhiệm gìn giữ.
Biết rằng là cái khu vực vùng biển Hoàng Sa là tôi nghĩ là đất ông bà mình hồi ngày xưa chôn vùi thì cha con tôi nghĩ là mình cũng không nên bỏ cái nguồn gốc vốn của mình được. Chúng cha con đi một năm 12 chuyến biển là cứ thường xuyên cứ ra đó biết gần gũi hơn cái gia đình nhà nữa cả.
Hơn ai hết, ngư dân là người hiểu rõ nhất sự vô lý và nguy hiểm khi tàu Trung Quốc liên tiếp đâm va, uy hiếp và phá hoại tàu cá Việt Nam khi họ đang đánh bắt trên chính vùng biển của mình. Hơn 3 năm trước, vào thời điểm Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, hình ảnh con tàu DNA TS90152 do bà Huỳnh Thị Như Hoa ở phường Xuân Hòa, quận Thanh Khê, Đà Nẵng làm chủ bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại vùng biển Hoàng Sa đã khiến những ngư dân ven biển bàng hoàng. Vậy mà nữ chủ tàu khi nhìn thấy con tàu của gia đình tan hoang từ Hoàng Sa trở về đã rất mạnh mẽ khi tuyên bố không một trở ngại nào cản bước được chúng tôi bám biển ở ngư trường truyền thống của Việt Nam. và giữ đúng lời hứa sẽ đóng tàu mới to hơn, mạnh hơn, vợ chồng bà Huỳnh Thị Như Hoa đã đóng con tàu mới 1.000 mã lực thay thế tàu DNA 90152 vào đầu năm 2015.
Mặc dù tàu Phú Quốc đâm xong mình đã đóng xong một con tàu mới thì mình cũng quyết tâm bóng biển ngư trường của Việt Nam mình là Hoàng Sa và Trường Sa, vừa giống vừa giữ vùng biển đảo của Tổ quốc mình, không có chi lo hết, cái vùng biển đó là vùng biển của Việt Nam.
Hầu hết ngư dân cả nước đều có một ước mơ cháy bỏng, vươn khơi an toàn. Biển luôn là khát vọng cho miếng cơm manh áo, cho sự đánh đổi số phận của bao ngư dân. Song dẫu còn nhiều khó khăn hiểm nguy rình rập, thì vùng khơi ngoài quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa luôn thôi thúc họ. Thời gian trở lại đây, khi ra khơi hành nghề, ngư dân miền Trung không còn hoạt động đơn lẻ như trước. Họ đã gắn kết với nhau thành tổ đội và tham gia nghiệp đoàn nghề cá trên biển. Điều này đã góp phần giúp ngư dân có thêm điều kiện để bám biển dài ngày với phương châm hành động, nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết sáng tạo, liên kết chặt chẽ, làm chủ vùng biển, khai thác có hiệu quả nguồn lợi thủy sản và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Ông Huỳnh Thế Điểu, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết.
Tình hình trên biển bây giờ nó phức tạp lắm. Nó không giống như mình nghĩ. Khi có thành lập nghiệp đoàn rồi thì họ có cái chỗ dựa, có cái niềm tin và tại họ ra khai đến đấy. Rồi ví dụ như có tàu nước ngoài mà nó có cái ăn hiếp mình, thì mình lại là đông người, đông tàu mình, thì anh cũng anh phải nể, vừa khai thác được mà bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Và không bao giờ để những cái việc là xảy ra nghiêm trọng, mình giải quyết rất chi là của mình để làm ăn.
Ngư dân Việt Nam là một lực lượng đông đảo có dũng khí, dám mạo hiểm, bám biển hành nghề trong điều kiện biển luôn nghiệt ngã với họ. 700.000 ngư dân trực tiếp làm nghề đánh bắt với khoảng 110.000 tàu khai thác hải sản trên biển, trong đó hơn 30.500 tàu đánh cá xa bờ. Hàng ngày có khoảng 10.000 tàu thuyền đánh cá hoạt động khắp các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Đây là lực lượng không thể thiếu đối với sự hiện diện dân sự và thực hiện chủ quyền dân sự trên các vùng biển và các đảo của Việt Nam trong bối cảnh phức tạp của Biển Đông. Nhận thức rõ vai trò của ngư dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, cũng như đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã sớm đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát huy vai trò của họ trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội 11 của Đảng xác định phát triển đánh bắt xa bờ gắn với quốc phòng an ninh, phát triển mạnh kinh tế biển tương xứng với vị thế và tiềm năng biển của nước ta, gắn phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền vùng biển. Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020 cũng nhấn mạnh, ngư dân là lực lượng có vai trò rất lớn trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân, khẳng định.
Có thể nói rằng Việt Nam chúng ta là một quốc gia biển, cho nên rằng là sự hiện diện của hơn 10.000 tàu cá ở trên biển thì có nhiều ý nghĩa rất to lớn. Ngoài cái lợi ích về kinh tế, đó là cái sự khẳng định thực tế chủ quyền Việt Nam trên biển. Thứ hai là nó tạo một cái thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển. Tôi rất khâm phục và rất tự hào khi một ngư dân ở Quảng Ngãi đã từng nói rằng khi mà ra khai thác ở vùng biển Đông bị nước ngoài bắt giữ, bà con đã từng tuyên bố chúng tôi bị bắt thế, bắt nữa, chúng tôi vẫn đánh bắt cá bởi vì đó là hương hỏa của tổ tiên để lại.
Theo giáo sư Nguyễn Quang Ngọc, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Phát triển, cộng đồng ngư dân là những thành viên tích cực tham gia hoạt động kinh tế trên biển. Lấy cộng đồng ngư dân làm trung tâm sẽ phát huy được sức mạnh tổng hợp, sức mạnh tập thể, mang lại những lợi ích riêng cho ngư dân và phát triển kinh tế biển nói chung.
Ngư dân đi ra biển ấy, trước hết là sinh kế và họ ra làm ăn sinh sống ở cái ngư trường truyền thống ấy, thuộc cái vùng đặc quyền kinh tế của một đất nước có chủ quyền theo công ước của luật biển năm 82 đấy, thì chính họ lại là cái người đại diện cho đất nước để giữ gìn cái vùng biển đảo thiêng liêng của đất nước mình. Ở đây cái lợi ích của cá nhân gia đình ấy, với lợi ích của đất nước ấy, cái nhu cầu mưu sinh của cá nhân với trách nhiệm cao cả của quê hương đất nước ấy, được hòa quyện làm một và tạo nên cái sức mạnh rất là to lớn của mỗi con người và của cả cộng đồng.
Từ bao đời nay, biển cho ngư dân cơm áo, biển đem đến những mùa vui, nhưng biển cũng là nỗi đau, nỗi ám ảnh cho không ít gia đình sống đời ngư phủ. Giữa biển khơi mênh mông sóng dữ, ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, rủi ro luôn rình rập. Nhưng với tấm lòng yêu biển cả, cái duyên với nghề, biển như dục dã gọi ngư dân vươn khơi. Tàu là nhà, biển cả là quê hương, còn cá bạc là miếng cơm manh áo. Họ sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy về cuộc sống, vì chủ quyền đất nước. Trên vùng biển rộng 1 triệu cây số vuông, hàng ngày có hơn 700.000 lao động vẫn từng ngày, từng giờ bám biển, và ngoài các vật dụng mang theo ra biển thì không thể thiếu lá cờ Tổ quốc. Họ, những ngư dân, những người cắm cờ Tổ quốc trên biển, được ví như những chiến sĩ thầm lặng nhưng luôn kiên cường và vững chãi bám biển, chấp nhận hiểm nguy để vừa mưu sinh, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Những phút yêu thương của mẹ bấy lâu, chẳng biết đong đếm bao nhiêu tròn vừa, vắng những quan tâm của chị bấy lâu. Mỗi lần đi xa lại càng nhớ thêm.
Nếu vắng em, người em gái tôi, thì anh sẽ quấn quanh cho tôi nụ cười. Nếu vắng em, người yêu bé nhỏ, thì tim tôi sẽ thật cô đơn.
Gửi mẹ đôi nhành lan trắng, không tàn phai ngày mưa nắng, hay dù trong những tối sương đêm lạnh.
Gửi chi tôi những cành hoa trăm anh, nhẹ nhàng hương thơm giang trong gió.
Gửi về cho người em gái thật nhiều hoa bằng lăng tiếng, mong rằng em sẽ mãi luôn tươi cười.
Gửi người tôi yêu những đóa hoa hồng, còn đồng lại giọt sương sớm mai. Em gái tôi, thì ai sẽ quấn quanh cho tôi nụ cười. Nếu vắng em, người yêu bé nhỏ, thì tim tôi sẽ thân cô đơn. Hoa
hồng gửi về đôi nhành lan trắng, không tàn phai ngày mưa nắng, hay dù trong những tối xuân đêm lạnh.
Gửi chi tôi những cành hoa trăm anh, nhẹ nhàng hương thơm dịu dàng trong gió.
Gửi về cho người em gái thật nhiều hoa bằng lăng tiếng, mong rằng em sẽ mãi luôn tươi cười.
Gửi người tôi yêu những đóa hoa hồng, còn đọng lại giọt sương sớm.
Chẳng biết đong đếm bao nhiêu cho vừa, vắng những quan tâm của chị bấy lâu, mỗi lần đi xa lại càng nhớ thêm. Nếu vắng em, người em gái tôi yêu, thì ai sẽ quấn quanh cho tôi nụ cười. Nếu vắng em, người yêu bé nhỏ, thì tim tôi sẽ thật cô đơn.
Gửi mẹ đôi nhành lan trắng, không tàn phai ngày mưa nắng, hãy dù trong những tối sương đêm lạnh. Gửi chi tôi những cành hoa trăm anh, nhẹ nhàng hương thơm
dịu dàng trong gió. Gửi về cho người em gái thật nhiều hoa bằng lăng tiếng, mong rằng em sẽ mãi luôn tươi
cười.
Gửi người tôi yêu những đóa hoa hồng,
những đóa hoa
đậm lại gió sương sớm.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn,
Trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 137/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018.
Điều 24. Vi phạm nội dung hồ sơ dự thầu. 1. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với nhà thầu không đáp ứng đủ năng lực theo hồ sơ dự thầu hoặc bố trí người, trang thiết bị, đưa vật liệu vào sử dụng trong công trình không đúng với hồ sơ dự thầu hoặc kết quả trúng thầu. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc thực hiện đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu hoặc kết quả trúng thầu đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. Điều 25. Vi phạm quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng, sử dụng số liệu, tài liệu trong hoạt động xây dựng. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài mà chưa được người quyết định đầu tư chấp thuận. 2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi sử dụng kết quả thí nghiệm của tổ chức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng không đủ điều kiện năng lực theo quy định. 3. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi sử dụng số liệu, tài liệu thiếu căn cứ pháp lý. 4. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi không sử dụng hoặc sử dụng sai quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc hủy kết quả thí nghiệm hoặc số liệu, tài liệu thiếu căn cứ pháp lý đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này. B. Buộc sử dụng đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng đối với hành vi quy định tại khoản 4 điều này. Điều 26. Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng. 1. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Sử dụng nhân lực, thiết bị, phòng thí nghiệm không phù hợp với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt. B. Phiếu kết quả thí nghiệm không đáp ứng các nội dung theo quy định. C. Không lưu trữ mẫu khảo sát hoặc tài liệu khảo sát theo quy định. D. Không phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát. 2. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Lập nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng hoặc báo cáo khảo sát không đầy đủ nội dung theo quy định, nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát không đầy đủ nội dung theo quy định. B. Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng không phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo sát xây dựng. C. Lập nhiệm vụ khảo sát hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng không phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng hoặc loại hình khảo sát. D. Triển khai khảo sát khi chưa có nhiệm vụ khảo sát hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt hoặc vi phạm trình tự khảo sát theo quy định. D. Không thực hiện khảo sát theo nhiệm vụ khảo sát hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt. E. Không tổ chức thực hiện biện pháp kiểm soát chất lượng quy định tại phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. G. Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định. 3. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Báo cáo tài liệu, số liệu khảo sát không đúng thực tế khảo sát hoặc không đúng quy định dẫn tới phải điều chỉnh thiết kế. B. Không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan khu vực khảo sát. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Hủy kết quả khảo sát, tài liệu, số liệu khảo sát không đúng thực tế khảo sát hoặc không đúng quy định và hủy phiếu kết quả thí nghiệm đối với hành vi quy định tại điểm A, điểm B khoản 1 và điểm A khoản 3 điều này. B. Buộc lập lại nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và khảo sát lại các công trình chưa thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm A, điểm B, điểm C và điểm D khoản 2 điều này. C. Buộc tổ chức thực hiện biện pháp kiểm soát chất lượng đối với hành vi quy định tại điểm E khoản 2 điều này. D. Buộc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hành vi quy định tại điểm G khoản 2 điều này.
Điều 27. Vi phạm quy định về công tác lập quy hoạch xây dựng. 1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi lập nhiệm vụ quy hoạch vùng, quy hoạch khu chức năng đặc thù, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn hoặc quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vượt quá thời gian quy định. 2. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Khung tên bản vẽ không có tên hoặc chữ ký của chủ nhiệm lập đồ án quy hoạch. Chủ trì thiết kế, các bộ môn, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, dấu của nhà thầu. B. Sử dụng bản đồ địa hình không đúng quy định để phục vụ lập đồ án quy hoạch. 3, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Lập nhiệm vụ quy hoạch không đầy đủ nội dung theo quy định. B. Không lấy ý kiến cơ quan tổ chức cá nhân hoặc cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ hoặc đồ án quy hoạch đô thị. C. Hồ sơ trình thẩm định phê duyệt hoặc hồ sơ lấy ý kiến về nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng không đầy đủ theo quy định. D. Bản vẽ quy hoạch xây dựng không được cơ quan thẩm định đóng dấu xác nhận sau khi có quyết định phê duyệt. D. Không gửi hồ sơ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt về cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng để lưu giữ theo quy định. 4. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Thuyết minh thành phần bản vẽ hoặc nội dung bản vẽ trong đồ án quy hoạch không đầy đủ theo quy định. B. Không có hồ sơ thiết kế đô thị hoặc hồ sơ không đầy đủ bản vẽ, nội dung theo quy định. C. Lập quy hoạch chung xây dựng không phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch phân khu xây dựng không phù hợp với quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng không phù hợp với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn không phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã. D. Không thực hiện công bố công khai theo quy định đối với đồ án quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc sử dụng bản đồ địa hình đúng quy định để lập lại đồ án quy hoạch xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 2 điều này. B. Buộc lập lại nhiệm vụ quy hoạch, hồ sơ trình thẩm định phê duyệt hoặc hồ sơ lấy ý kiến đối với hành vi quy định tại điểm A, điểm C khoản 3 điều này. C. Buộc tổ chức lấy ý kiến bổ sung của cơ quan tổ chức cá nhân hoặc cộng đồng dân cư có liên quan đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 3 điều này. D. Buộc gửi hồ sơ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt về cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng lưu giữ đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 3 điều này. D. Buộc lập lại thuyết minh, bản vẽ, đồ án quy hoạch xây dựng, hồ sơ thiết kế đô thị đối với hành vi quy định tại điểm A, điểm B, điểm C khoản 4 điều này. E. Buộc thực hiện công bố công khai đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 4 điều này.
Điều 28. Vi phạm quy định về thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế dự toán. 1. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Thực hiện thẩm tra dự án do mình lập hoặc công trình do mình thiết kế. B. Báo cáo kết quả thẩm tra không chính xác. 2. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi thực hiện thẩm tra dự án vượt quá thời hạn quy định như sau. A. 30 ngày đối với dự án quan trọng quốc gia. B. 20 ngày đối với dự án nhóm A. C. 15 ngày đối với dự án nhóm B. D. 10 ngày đối với dự án nhóm C. Điều 29. Vi phạm quy định về thiết kế, dự toán, xây dựng công trình. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Lập hồ sơ thiết kế xây dựng không đúng quy định. B. Thay đổi thiết kế không theo đúng trình tự quy định. C. Thực hiện bước thiết kế tiếp theo khi bước thiết kế trước chưa được thực hiện phê duyệt hoặc không phù hợp với bước thiết kế trước đã được phê duyệt. 2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Chỉ định nhà sản xuất, cung cấp vật liệu, vật tư hoặc thiết bị xây dựng trong nội dung thiết kế xây dựng của công trình sử dụng vốn nhà nước. B. Không đưa vào thiết kế vật liệu xây không nung đối với công trình bắt buộc sử dụng vật liệu xây không nung, không đảm bảo tỷ lệ vật liệu xây không nung theo quy định hoặc không tuân thủ các quy định về sử dụng vật liệu cho công trình. C. Thiết kế an toàn quá mức quy định đối với công trình sử dụng vốn nhà nước. D. Không thực hiện nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng hoặc tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng không đúng quy định. D. Lập biện pháp tổ chức thi công không đảm bảo tính kinh tế kỹ thuật. E. Xác định cấp đất, cấp đá không phù hợp với kết quả khảo sát địa chất hoặc tính toán cự ly vận chuyển, phương tiện vận chuyển không phù hợp thực tế đối với công trình sử dụng vốn nhà nước. G. Áp dụng hoặc vận dụng định mức không phù hợp với nội dung công việc, làm tăng chi phí trong dự toán đối với công trình sử dụng vốn nhà nước. H. Áp giá vật tư, vật liệu, thiết bị không phù hợp với công bố giá, báo giá của nhà cung cấp hoặc mặt bằng giá thị trường địa phương nơi thực hiện dự án tại thời điểm lập dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn nhà nước. I. Không có bản vẽ thiết kế các công trình phụ trợ nhưng đưa khối lượng vào dự toán để tính kinh phí xây dựng hoặc lập dự toán có khối lượng công trình phù hợp với khối lượng tính toán từ bản vẽ thiết kế đối với công trình sử dụng vốn nhà nước. 3. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không đưa hoặc đưa không đầy đủ các tiêu chuẩn, tính năng sử dụng của thiết bị, vật tư, cấu kiện vào hồ sơ thiết kế. B. Phát hành hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đối với công trình bắt buộc phải có khảo sát địa chất khi chưa có kết quả khảo sát địa chất công trình hoặc không phù hợp với kết quả khảo sát theo quy định. C. Không sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với công trình theo quy định phải sử dụng. D. Thiết kế không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, ứng phó với biến đổi khí hậu và các điều kiện an toàn khác. D. Không thực hiện giám sát tác giả thiết kế xây dựng trong quá trình thi công xây dựng. E. Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định. 4. Hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế từ 6 tháng đến 12 tháng, tùy theo mức độ vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc đưa vào thiết kế, dự toán chủng loại, tỷ lệ vật liệu xây dựng theo quy định trong trường hợp công trình chưa hoặc đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 2 điều này. B. Buộc lập lại biện pháp tổ chức thi công hoặc dự toán theo đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm C, điểm D, điểm E, điểm G, điểm H và điểm Y khoản 2 điều này. C. Buộc nghiệm thu hồ sơ thiết kế theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 2 điều này. D. Buộc thiết kế lại theo kết quả khảo sát địa chất công trình đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 3 điều này. D. Buộc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hành vi quy định tại điểm E khoản 3 điều này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Thái Nguyên, An ninh Thái Nguyên và báo An ninh Thủ đô. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.